cái khổ thì quý vị nghe khổ chắc quý vị biết rồi, sao khỏi giảng chưa đâu. Cái khổ là cái gì, muốn coi khổ 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 vài khổ hành khổ rồi tam khổ rồi vân thì coi trang 352. Rồi bây giờ tới 360, cái đoạn đó để cho mình thông đi. Hay quý vị cứ phải coi nha, quý vị mà muốn giỏi về pháp á, quý vị coi thêm cái chú giải con này, ông này ông chú giải tùm lum à. Tôi chỉ nói một vài cái theo cái quan niệm mà về tịnh độ thôi, để cho quý vị nắm cái tư tưởng đó gì mình đi cho nó dễ. Còn này thì ông chú giải tùm lum hết trơn á. Quý vị mới coi thêm cho cả tăng thêm cái kiến thức á. Để sau này nếu mình có phát tâm mình muốn độ sanh rồi xíu thì ai nói cái gì mình cũng biết. Nhưng khi ta nói mình không biết cái gì hết trơn, tại mình ít coi sách thôi. Hà Nàng nghe xong, bà Thích Thế Tôn rằng, 360 ha, nếu cõi nước ấy không có núi Tu Di thì tứ thiên vương và đâu lại thiên nương vào trụ, rồi đâu mà trụ. Thì ông Trân Kinh Điển nói đó, tứ thiên vương á, ha, là ở lưng chừng núi Tu Di. Rồi Đế Thích á, đạo lợi thiên á, tức là vô đời Đế Thích á, Đế Thích thì có ba tên nè, rồi nó gọi là cõi trời Đế Thích, cõi đạo lợi thiên, hay là cõi tam thập tam thiên. Nó có ba cái tên đó nó cùng một nghĩa. Còn cái tên mà bình dân của mình á, ha, là cõi Ngọc Hoàng. Cõi Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng thôi, chứ không phải Thượng Đế. Cõi của Ngọc Hoàng, còn cõi Thượng Đế đó là cõi Tham Ái Quá Tự Tại. Thượng Đế đó là cao hơn Ngọc Hoàng nữa.
Thượng Đế cao hơn Ngọc Hoàng.
Thành ra ta nói chung, tại vì đối với bên Tàu là Ngọc Hoàng Thượng Đế là hạng nhất rồi. Ha, còn đối với bên mình á, ha, là Tham Ái Tự Tại là hạng nhất của cõi dục. Thì nó gọi là Thượng Đế, còn kia gọi là Ngọc Hoàng. Cái danh từ bình dân. Còn cái danh từ trong kinh điển á, thì cõi đó có nghĩa là cõi tam thập tam thiên, cõi Đế Thích, hay là cõi hai, cõi hai nhiều kinh điển nó gọi là Thích Đề Bồ Nhân, cõi có Thích Đề Bồ Nhân, cõi đạo lợi. Thì theo cái thế giới hệ của mình á, tâm tánh chúng sanh, cái ngũ trượt ác thế của mình á, thì cái cõi nhân á, thì nó ở bốn cái châu, như hôm qua đã giảng á, bốn châu. Rồi cái Atula đó thì nó ở dưới chân núi Tu Di giáp biển. Atula thì nó ở đó. Rồi cái chư thiên á thì ở nó, thì tứ thiên vương thì ở nó ở giữa ở cái bên hông cái núi Tu Di, còn Đế Thích á thì ở trên đỉnh núi Tu Di. Rồi cái trên Đế Thích nó ở trên không trung á là cõi trời Dạ Ma. Rồi cái trên cái ở không trung nó trên không trung nó trên cõi trời Dạ Ma ở không trung nó cõi Đâu Xuất. Tức là bắt đầu là từ Dạ Ma Đâu Xuất Quá Lạc và Quá Tự Tại đó là ở trên không, cái cõi đó trên không, nó không có đụng đất. Mà cái đất này đó là đất ở trên núi Tu Di nha, chứ không phải là đất giống đất của mình. Thành ra ngày anh An á, thì ngày hỏi Phật á là hỏi theo cái thế giới hệ của mình. Tại vì Phật giảng là trong cái thế giới này thì có bốn châu, có núi Tu Di, có cõi Đế Thích đang ở đâu đó. Thì ngày mới hỏi là ở cõi đó nó bằng phẳng, không có núi non cái gì hết trơn á. Thì mấy ông này ở đâu? Mấy ông Tứ Thiên Vương rồi nè, đạo lợi thiên ở đâu? Thủ chỗ nào? Tại vì đang mới thắc mắc thôi, tại vì nói là mỗi một quốc độ, mỗi một Phật sát quốc độ á, nó khác nhau hết trơn à. Thì theo cái bản nguyện và công đức cái Phật mà tổ thành quốc độ đó, ở cõi mình á thì có núi Tu Di, có này kia vân vân, ở cõi kia thì nhiều khi nó lại không có mấy cái đó. Thì Phật nói là hết thảy chư thiên trời Dạ Ma Đâu Xuất, trời Dạ Ma thì Đâu Xuất, cho đến sắc vô sắc giới nương đâu mà trụ. Thì mới hỏi A Nan trả lời, thì A Nan bạch rằng do nghiệp lực chẳng thể nghĩ bàn nên đạt được như vậy. Thì ngài mới hỏi lại, ngài không trả lời ha, ngài mới hỏi lại như vậy theo ông á thì mấy cõi trời như vậy đó, trời Đâu Xuất sắc vô sắc thì nó nương đâu mà nó sanh vào các cõi đó, nó trụ trong cái cõi đó. Thì ngài đang nói là tất cả cái gì do nghiệp sanh thôi. Thì ngài nói là do nghiệp lực chẳng thể nghe bàn đạt được như vậy. Thế ngài nói là ngài chấp nhận là tất cả những cõi đó là do cái nghiệp mà sanh. Thành ra ở cõi người đó, vì cái vấn đề mà cái nghiệp tham sân si nó có thấp có cao, thì mới lúc thì sanh nó giữa chừng núi là cái nghiệp tham nó vẫn còn, rồi lên cao đỉnh núi là cái nghiệp tham nó di tới hơn, rồi lên hư không là nghiệp tham di tới hơn. Họ ở trên kia đó nó sanh ra đó là nghiệp thực lực của không thể nghĩ bàn của Phật tác, công đức Phật tác, thành ra cái nghiệp nó đồng đẳng, nó phải là nghiệp của chúng sanh, chứ không có độ đó là nghiệp cho công đức của Phật nó sanh ra, thành ra nó ngang nhau hết á. Còn cái cõi này là nghiệp chúng sanh, nó cộng nghiệp chúng sanh nó sanh ra, thành ra nó lên trở nó có cao có thấp có này kia. Thì câu này nói nè, do nghiệp lực chẳng thể nghĩ bàn, cái nghiệp lực của chúng sanh gì nó di tế nó nhiều lắm nên giờ nó sanh đủ thứ đó. Có người sanh trên đỉnh núi, có sự sanh ở giữa đỉnh núi. Nó đại khái Phật hỏi là vì cái mấy cõi kia do cái gì mà nó trụ ở đâu, tại do cái gì mà nó sanh ra được. Thì ngài nói là do nghiệp lực không thể nghe bàn mà sanh. Thì giờ thì mới vào ngài mới nói, ngài mới bảo A Nan rằng ông có biết chăng nghiệp chẳng thể nghĩ bàn, tức là do chúng sanh mà do nghiệp á, do nghiệp lực chẳng thể nghĩ bàn mà sanh á, thân ông quả báo cũng chẳng thể nghĩ bàn. hay cái quả báo trong cái thân của chúng sanh cũng vậy, cũng không có thể nghĩ bàn. Nghiệp báo của chúng sanh cũng chẳng thể nghĩ bàn. Thiện căn của chúng sanh cũng chẳng thể nghĩ bàn. Thánh lực của chư Phật, thế giới của chư Phật cũng chẳng thể nghĩ bàn. Do công đức, thiện lực của chúng sanh cõi ấy, do trụ hạnh nghiệp địa và do thần lực của Phật nên mới được như thế. Đó, ông nói là có những cái không thể nghĩ bàn, và quả báo chúng sanh là không thể nghĩ bàn. Rồi thiện căn chúng sanh không thể nghĩ bàn. Phật lực của chư Phật đó, nó nói là trong thế giới nó có bốn cái, nghiệp chúng sanh không thể nghĩ bàn, quả báo chúng sanh, phiền não chúng sanh đó chứ, nghiệp phiền não chúng sanh không thể nghĩ bàn, thiện căn và quả báo chúng sanh không thể nghĩ bàn, thần lực của Phật không thể nghĩ bàn, và cái sức mạnh của loài rồng là không thể nghĩ bàn. Trong kinh điển nó nói là có bốn cái pháp không thể nghĩ bàn. Trong này đó nói rất là nhiều, nhưng mà chẳng hạn như nghiệp báo thì có thể gom vào một cái, thiện căn nghiệp báo thiện căn là gom vô vào một cái, rồi cái Phật lực là mày gom vào một cái, và phiền não chúng sanh á, phiền não chúng sanh á, thì cái này nó trong tâm này đó thì nó gom vô cái nghiệp luôn. Còn cái thần lực của loài rồng thì không có ghi, thì có nó có một cái đó mình không có thể mình nghĩ tưởng được. Thành ra ở đây á, mà sở dĩ mà chúng sanh á mà nó không có núi tu di, không có kia mà cùng bình đẳng trụ trong cái thế giới cực lạc, có vàng ngọc lên là do cái gì không thể nghĩ bàn, do cái Phật lực không thể nghĩ bàn tạo thành. Do công đức nè, do công đức này là công đức á, chánh á là của Đức Phật thôi, nhưng mà mình á khi mình sanh lên á, mình đều phát nguyện, mình nói là do công đức này con nguyện hồi hướng nhà cõi đó. Thành ra chúng sanh mà sanh đến đời, mà đa số là chúng sanh sanh đến là toàn chúng sanh làm thiện căn không à. Thành ra nó đóng góp thêm, nhưng mà cái chánh á là của Phật hết á. Thành ra này nó có hai cái lực khiến cho cái cõi này nó càng ngày nó càng trang nghiêm, nó càng di tế, nó càng là khủng thắng hơn. Thứ nhất á là do cái bản nguyện lực của Phật Thích Phật A Di Đà, vì không có thể nghĩ bàn nên mình sanh lên tỉnh, mình tránh là mình hưởng cái đó. Và thứ hai là bao nhiêu công đức lực và thiện căn lực của, nghĩa là vô biên phiền, vô biên chúng sanh phát nguyện sanh về khỏi đó đóng góp vô nữa. Thành ra khỏi đó nó công đức nó không thể tưởng tượng được. Do cái vấn đề mà không thể nghĩ bàn đó nên không có vượt ngoài cái nói của ngài A Nan là tại sao phải trong cái trụ nó tu di như này, chỉ có một cái duy nhất là đất đai bằng phẳng bằng vàng rồng, không ngài quỷ không người xuất sanh trong vân vân gì đó, giải thích gia đình là ngài giải thích bằng bốn cái không nghĩ bàn để mà giải thích ra. Thành ra ông không có thể ông suy nghĩ ra ở cõi này, ở cõi thế giới lạc nó giống như cõi ta được. Cái cõi ta đây là cộng nghiệp lực của chúng sanh mà nó sanh ra. Còn cõi cực lạc á là cái do bị Phật lực, nghĩa là nghiệp, nghĩa là gọi là nghiệp báo, nghĩa là xuất báo của Đức Phật mà sanh ra, cộng cho những vọng cho cái sự đóng góp về cái phước đức lực của chúng sanh sanh này của cực lạc mà nó sanh ra. À, nên nó không có đúng như ông suy nghĩ, lại khái gì thôi. Người cơ giáo là thoát tự tại đó. Thôi không, mấy cái này là mấy ông thầy ông không phải giải thích, không có kinh điển giải thích hết. Kinh điển Phật là không có gì, sư Phật đâu có sợ chuyện cơ giáo đâu mà giải thích. Thôi nói thẳng cái gì đó, đều mấy ông thầy ông đồng nhất thôi. Ông đồng nhất thôi, thì ông nói.
Để chứng minh giải thích cho những người theo cái đạo đó họ
thấy. Không, thì mình cũng tại mình đâu có gì chứng minh. Sao? Vì mà cái chứng minh bằng giới thôi. Sao chẳng hạn như là tại sao mà bên mình sư giáo nó không có thể mà nó sanh này có sắc được, vì trong cái giới nó vẫn còn một cái là cái giới nó gọi là cái ác nó vẫn còn, thấy không, cái dục nó vẫn còn, chẳng hạn như ăn thịt cà tây ăn này kia thì lại thánh lễ của nó mà ăn cái đó mà cái ác nó vẫn còn, thành ra nó cái vấn đề nó không có xả được mấy cái đó, nên cái dục nó có thì nó không cách nào mà nó sanh ra được có sắc được hết trơn á, thấy không, căn cứ vào giới mà nói thôi à, chứ không có căn cứ gì hết. Không, nhưng mà cái thành ra mấy nhiều ông thầy ông nói đó, ông nói là cũng như là bên thiên chúa giáo là cũng như là Chúa Giêsu là đang ở trên cái cõi là sao hóa tự tại đó, là nó gọi là thượng đế đó, tốt đó, sao hóa tự tại đó, nhưng mà cái tâm nó không đắc thiền, họ không có pháp tu để đắc thiền, toàn bộ giáo lý của họ không có pháp tu nào thiền, họ sau này học thiền là ông cắt của Phật giáo qua. Giáo lý họ chỉ là làm thôi, không có giải pháp thiền nha. Đó. Thành thử ra cái đó là cái chừng mực của họ không có đắc được sự thiền, không có qua lực của họ vẫn thiền. Cho họ tốt đó, là thượng đế là hết sức rồi. Còn cái cõi mà qua thượng đế đó là cõi là do phước thôi, một cái phước được nó ít hơn cho sau đó thì bại. Trong cái điển nó nói là cái phước của ngài Đế Thích đó là trong cái đời quá khứ rồi đó, ngài với 32 người nữa. 33 người nữa là đứng ra để xây cái tháp xá lợi Đức Phật đó, do công đức mà xây gì đó, sau này chết đó, ngài làm thiên chủ, à, đó có 30 mấy vị đó, còn 30 mấy vị đó là 37 vị vua trời nhỏ dưới quyền của ngài, thành nó gọi là cõi tam thập tam thiên á. Có 33 cõi trời nhỏ, ngài cõi trời ngài là cao nhất, cầm quyền ba cõi trời kia, 32 cõi trời kia. Do đó xưa xưa có 3 mấy người đó đứng là xây cái tháp của Phật nào đó, do công đức đó mà làm tháp, mà cúng dường tháp đó, cũng như là cái tháp khi Phật nhập diệt đó, cái tháp tượng trưng cho Phật. Công đức đó, mà chúng là vừa xây vừa xong đó là cung điện của mấy ông đó có đỡ rồi, thấy không, chết là sanh lên khỏi đó luôn. Thì cái phước đó thực sự không có phước nhiều bằng cái đó, là ông tham bát được tại, nó lại nhiều phước hơn, nó làm nhiều việc lắm, thấy không? Thành đá ngọc vàng á, cái cõi ngọc vàng cũng cho tôi phước mà lên, thấy không? Còn cái cõi sao khỏi được tại cũng vậy, do phước thù thắng, phước được thù thắng mà lên. Thành ra cái những cái pháp nào á, mình coi về cái giáo lý của họ, mình coi cái pháp á, nếu mà nó có cái thiền định giống như thiền ngoài đạo đắc được sơ liền á, thì cái cõi đó nó lên được cõi sắc. Nhưng mà toàn bộ giáo lý của thiên giáo không có giải thoát thiền, không có giải thoát thiền nữa đó. Thành ra nó không có lên được. Chứ thực sự ra cái đó là mấy ông thầy ông nói thôi. Còn hồi xưa Phật thì nó không có, Phật đâu có biết Ngọc Hoàng của bên Tàu đâu mà so sánh. Phật đâu có biết ông Thượng Đế của bên Thượng Giáo sao mà so sánh. Có thể là Thượng Đế của Thượng Giáo nó tương đương như với Đế Thích không chừng. Tại vì thực sự cái công đức của bên Thượng Giáo, mặc dù nó làm thiện cũng dữ lắm. Như mấy bác sơ rồi làm với người tục cùi rồi cũng dữ lắm. Cho mình không biết là nhưng mà nó người ta tu lên Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng không đức cũng dữ lắm, mà cái Ngọc Hoàng á cũng đức cũng dữ lắm, thành mà không biết, nhưng mà maximum của nó là chỉ là tới khỏi thời tài nó chích rồi. Nhưng mà thường thường là mấy anh thầy nói xa quá, tại vì mà mấy anh nó anh đó là mấy anh đó là giết ta nhiều nhất. Hồi xưa anh lập hội Hồng Phật tử, ông giết ngoại đạo, ông giết Bà La Môn, ông giết Phật giáo, giết tơi bời hết đó, thấy không, là cái tâm nó giống như là phá đạo vậy đó, tâm phá đạo khác. Thầy nói mà ông mới xếp vào cõi tha hóa, cõi tha hóa là cõi thiên ma, chuyên môn phá người khác tu. Chỉ do cái phái mình là đúng, không cho ai tu cái gì hết.
Sao lại là thầy cái bên cái đạo Hồi giáo nó thời
là thánh A-la thì A-la thì rất ông đó, như ông A-tu-la, A-tu-la thiên, ông hiển linh đó, yeah. Hiển linh rồi cái thật sự là lúc đó đó, trong cái thời mà Hồi giáo á, là lúc đó là tôi nghe trong cái giáo điển của Công giáo nói á, thì lúc đó là Công giáo nó đang diệt, nó đang diệt mấy cái đạo khác, nó mới lập ra cái đội Hồng Thập Tự Quân, người nào mà không theo đạo Thiên Chúa là nó diệt hết. Nhưng mà nó diệt nhiều quá, nó mang tai tiếng, nó tai tiếng, thì lúc đó đó ở bên Hồi giáo á, La Mã mà gần Hồi giáo á, lúc đó thì cái vụ mà nó có cái tặng đá linh thiêng gì đó, cái vụ ngài A-la đó lên á, thì giờ nó nghĩ lại đâu, nó nghĩ lại giờ nó diệt nhiều quá, nó mang tiếng thôi, giờ nó lập một cái giáo hội khác để diệt nó. Vô cái nó mới lo lót trong giáo chủ, nó thì tao lăn xe mày lên đó không, nè bây giờ lăn xe mày lên nộ trời mà sao mày diệt cho mày diệt mấy cái tôn giáo khác cho tao, tao khỏi mang tiếng, thấy không? Đó, thì bắt đầu nó mới lăn chính ra, hoặc chính ra công cái thiên giáo nó lăn đạo hội lên, lăn xe đạo hội lên. Cái thời đó là đạo hội tự là mạnh nhất, mấy đạo hội ở dùng thế lực nó mình lên nổi. Nó nương kia lên, thì lúc ông kia lên đầu giết, trời ơi, đúng là lan hết, chết kìa, ông cũng em đủ quyền lực đánh ngược lại bên La Mã, quá La Mã là mắt tới rồi đó, cái đó nó Hồi giáo là khắp Hoa Đồng qua bên Ấn Độ nó diệt là Phật luôn mà, nó tàn sát là Phật luôn, thấy không? Mà cái đó là chủ trương của bên Tô giáo là diệt đó, nhưng mà sao là để Hồi giáo mới làm, thấy không? Diệt là Phật diệt như là kiếm qua tới Nam Dương quần đảo kiếm như là lăn hết, phải nói là lúc đó nó uống cào qua bên Trung Quốc rồi. Không? Nhưng mà lúc đó là nhặt đụng thành các cái hãng, cái giai đoạn thành cái hãng vô là tiêu diệt Hồi giáo, đánh Hồi giáo là tàn sát Hồi giáo chết luôn rồi, được qua Hồi giáo nó chạy luôn tới bên Nga Xô, rồi số nó chạy qua bên Tây Ban Nha, La Mã nó được, chứ là ông đánh tới đâu là đánh Hồi giáo chết tới đó, nhưng mà bởi Thiên giáo nó ghét Hồi giáo lắm, căm thù Hồi giáo lắm, tại vì cái Hồi giáo là ảnh lập lên, anh lăn xe lên mà tới chuyện anh mạnh nó anh nói ngược rồi đánh La Mã. Mà thực sự lúc đó là lúc đó cái Hồi giáo nó lan qua tới gần cái Âu Châu luôn á, mà nhờ bên đang vừa lan Âu Châu mà vừa lan qua bên Á Châu, mà sau này nhờ cái gọi là đại hãng á, gặp đại hãng á, thế là bắt đầu đại hãng nó đánh tới Tây Ban Nha, mà đuổi Hồi giáo chạy tới Tây Ban Nha luôn á, thấy không?
Hồi giáo nó có cái gì không ai mà ông nghe dùng súng đạn bạo lực
thầy đó trong chơi hình như là bên thánh kinh thì nó có nói cái đoạn đó nó hỗ trợ sự giống như cái ông kia là dùng một cái ông Atula Thiên gì đó có cái linh dân chúng đang theo không cái ảnh hỗ trợ luôn hỗ trợ nó sẽ sai tao giết tao mang tài tiếng quá không giết đạo khác tiếng thằng này giết người tao tòa nó Hồi giáo lên nó quá khích nó giết một dữ hơn mà lỗ vương nữa thấy không mà lúc đầu nó có động với Thiên Chúa giáo nha thấy không sau năm đầu nó mạnh nó thế lực rồi nó quấn ngược lại rồi thành là mã
Hồi giáo cũng mạnh quá
nó làm về tôn giáo là nhiều thành nhiều giáo đồ nhất á
mấy tỷ chứ này gần nửa thế giới ba thế giới
phải nói là thực sự là Thiên Chúa giáo là cầm thù Hồi giáo dễ sợ lắm tại giết nó nhiều lắm đó là giành thế lực của nó mà giành là thế lực của Hồi giáo chứ hồi xưa là Thiên Chúa giáo nó mạnh lắm rồi ha thì nó nói như vậy thôi như này cái nó nghĩ vấn đề về phần lực thật lực thân với bàn ông có thể ông nghĩ được ông không nghĩ được cái mức độ của nó đâu. À, nó không giống như quốc độ ở bên cõi ta bà là mấy cái thiên chúng ở trên núi Tu Di hay gì đâu. À, đại khái vậy thôi. Rồi giờ tới cuối trang 3, tam sám 3. A nan bạch Phật rằng nghiệp nhân quả chẳng thể nghĩ bàn, đối với pháp ấy con chẳng nghi hoặc. À, tức là Phật nói cái quốc độ cực lạc mà nó bằng phẳng rồi vàng ngọc gì đó tùm lum tùm la mà ở chỗ nào cũng giống nhau nha hết á. Thật sự trong tâm ngài A nan ngài nói ngài không có nghi. Sao ngài biết cái chúng sanh ở cõi này nè lấy theo cái nghiệp của mình nhìn là chắc có nghi nên ngài phải hỏi để Phật giải thích cho chúng sanh khai thông thôi ngài nói vậy đó nói pháp ấy còn chẳng nghi chỉ là để phá từ lưới ngờ cho chúng sanh trong đời tương lai nơi con mới hỏi như thế thấy không thì là cái phải nói thực sự ra thì mình cũng nói hoài á thực sự ra từ Phật gia bị hết trơn á bây giờ phải cũng gia bị nhiều khi tới giai đoạn đó rồi nghe thấy là tương lai chuyến tay khi mà cái đời mà đời càng sau này thì cái tâm chúng sanh nó càng chắc nhiều thành ra Phật phải gia bị cho ngài đang phải hỏi thì là Phật ngài đang hỏi để mà Phật giải thích giải khai trước để cho chúng sanh sau này đó nó khỏi thắc mắc cái vụ đó nếu mà Phật không có hỏi đó không có nói là mấy cái mà không thể nghi bàn trong cái Phật không thể nghi bàn nên Phật có thể tạo nhiều quốc độ mà nó vượt ngoài cái suy nghĩ của ông thấy không ngoài Phật lực đi bao nhiêu công đức lực của cao bao nhiêu Bồ Tát có thập phương cái sanh gì đó nữa thấy không nên nhiều công đức lực nó tạo thành một thế giới mà ông có thể nghĩ được thành nó giải thì tại trước để cho sau này nó chúng sanh mà có thắc mắc gì đó thì có đời Phật nói rồi thấy không thì Phật nói thì tin hơn nghe nhiều bây giờ tôi không Phật nói tôi cũng không có giải tôi cũng có thể nói được tôi cũng đang cứ nhưng mà chúng sanh nói cái này người phàm nghĩ ra chứ Phật xưa đâu có giải thích đâu thấy không thành ra phải là cũng như là gia bị cho ngài anh em để ngài anh em hỏi để Phật nói. Rồi tới quang minh chiếu khắp